Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Dân Chúa. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công bố tin mừng phục sinh. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này và cho đến lễ hiện xuống, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh và cảm nghiệm niềm vui lớn lao xuất phát từ tin mừng của sự khải hoàn của Chúa Kitô trên sự giữ và cái chết. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu thực sự sống lại và hiện ra với Thánh Phêrô là tin mừng được loan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo Đức Thánh Cha, phục sinh là một biến cố tuyệt đối vĩ đại. Đây là hoa quả tốt đẹp và chín mùi của mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhưng đây cũng là một sự kiện lịch sử có thật, được làm chứng và ghi lại. Đây là nền tảng của đức tin chúng ta. Đây là trọng tâm của niềm tin và là lý do chính tại sao chúng ta tin. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mệnh lệnh loan báo tin mừng phục sinh được ủy thác cho những người phụ nữ cũng có giá trị đối với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, phải, hỡi các bạn, toàn bộ niềm tin của chúng ta được xây dựng trên việc loan báo liên tục và trung thành tin mừng này. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho tin mừng này một cách nhiệt thành và can đảm. Theo Đức Thánh Cha, tin mừng về sự sống mới trong Chúa Kitô phải chiếu sáng trong cuộc sống của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô phục sinh luôn ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta trong việc rao giảng tin mừng phục sinh. Bằng chứng của sự hiện diện và đồng hành của Ngài chính là chúng ta hoạt động cho hòa bình, thăng tiến công lý, làm việc vô vị lợi và hy sinh với tư cách cá nhân cũng như cộng đồng. Nhưng tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn thấy quá nhiều đau khổ, quá nhiều bạo động, quá nhiều sự thiếu cảm thông. Cử hành mầu nhiệm phục sinh là dịp để chúng ta tái khám phá và tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào đấng phục sinh, đang đồng hành với những ai đang làm chứng cho lời Ngài và thực hiện những điều kỳ diệu qua họ. Tin Mosul, Iraq. Lễ phục sinh tại phần lớn các nơi ở Iraq đã diễn ra trong êm thấm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Emin Nona, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kande, nói rằng các cuộc cử hành phục sinh vừa qua đã mang lại một niềm hy vọng mới cho các tín hữu Kitô, nhất là sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7 tháng 3 vừa qua. Trước cuộc bầu cử, làn sóng bạo động đã buộc trên 3.500 tín hữu tại Mosul phải lên đường đi lánh nạn tại các làng gần đồng bằng Nineveh, nhưng hiện nay nhiều người đã trở về Mosul. Đức cha Nona nói rằng các tín hữu Kitô đã tìm lại được một niềm hy vọng mới. Dân chúng cảm thấy an toàn hơn sau cuộc bầu cử. Họ tin rằng tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Đức tổng giám mục Mosul cho biết, các cuộc cử hành lễ phục sinh đã diễn ra tốt đẹp. Nhiều người đã không đến nhà thờ từ 2-3 năm nay, nay đã đến tham dự các cuộc cử hành. Đức cha Nona giải thích rằng sở dĩ các cuộc cử hành được im thấm, một phần là nhờ có các lực lượng an ninh đi tuần xung quanh các nhà thờ tại Mosul. Về phần mình, Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, cũng cho biết, một phái đoàn gồm các viên chức chính phủ và lãnh đạo Hồi giáo cũng đã tham dự các cuộc cử hành phục sinh. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy làm sứ giả của tình yêu Chúa. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm thứ Hai phục sinh vừa qua, tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng, người tín hữu Kitô phải là một sứ giả loan báo tình yêu của Chúa. Giải thích ý nghĩa của hai chữ thiên sứ trong tin mừng ghi lại việc một hay hai thiên sứ báo tin Chúa Giêsu đã sống lại. Đức Thánh Cha nói rằng, từ này còn có một ý nghĩa khác. Theo Đức Thánh Cha, Từ này không những chỉ các thụ tạo thiên liêng có trí khôn và ý chí, được Thiên Chúa đặt đẩy làm tôi tớ và sứ giả của Ngài, mà còn là một trong những tước hiệu cổ xưa nhất được dùng cho chính Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha trích dẫn lời của tác giả Tertulliano, theo đó Chúa Kitô là đấng loan báo chương trình vĩ đại của Chúa Cha là hồi phục con người. Là thiên sứ của Chúa Cha, Chúa Giê-xu Kitô là sứ giả của tình yêu Chúa đúng nghĩa nhất. Tiếp tục bài suy niệm, Đức Thánh Cha giải thích về lời Chúa Phục Sinh nói với các tông đồ. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cũng phải noi gương Chúa Giê-xu để trở thành những người loan báo Chúa Cha, đồng thời là sứ giả của Chúa Giê-xu để loan báo sự phục sinh, cuộc chiến thắng của Ngài trên sự dữ và cái chết. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta nhận lãnh sứ mệnh này qua phép rửa tội và thêm sức. Theo Đức Thánh Cha, điều này được áp dụng một cách đặc biệt cho các linh mục, thừa tác viên của Chúa Kitô. Tin Roma. Nhân loại cần một sự hoán cải tinh thần và luân lý. Trên đây là chủ điểm của sứ điệp phục sinh truyền thống của Đức Thánh Cha, được hãng thông tấn Pháp AFP ghi nhận. Trong sứ điệp gửi cho thành Roma và toàn thế giới hôm Chủ nhật phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới hãy làm một cuộc hoán cải tinh thần và luân lý để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu xa. Đức Thánh Cha nói, để ra khỏi một cuộc khủng hoảng sâu xa, nhân loại cần không phải là những thích nghi hời hợt, mà là một cuộc hoán cải tinh thần và luân lý. Đức Thánh Cha khẳng định, nhân loại cần ơn cứu độ của tin mừng, bởi vì cuộc khủng hoảng luân lý mà thế giới đang trải qua, đòi hỏi những thay đổi sâu xa mà trước tiên là thay đổi lương tâm. Tin Vatican. Tổng thống Ý tổ chức hòa nhạc để vinh danh Đức Thánh Cha Benedicto. Cũng như năm ngoái, năm nay Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano cũng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để đánh dấu 5 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha và mừng sinh nhật thứ 83 của Ngài. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Đại Thính đường Paolo Đệ Lục vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày thứ Năm, 29 tháng 4 tới đây. Ban hòa tấu giới trẻ Fisole do nhạc sĩ Nicola Pascocchi điều khiển sẽ trình tấu một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Sammartini, Mozart và Beethoven. Tin Roma. Hiệp hội Gioventù Cristiana, giới trẻ Kitô của Ý, sẽ tổ chức biểu tình tại những thành phố lớn trên toàn quốc để ủng hộ Đức Thánh Cha. Giới trẻ trên toàn nước Ý được kêu gọi đi biểu tình chống lại các cuộc tấn công của báo chí nhắm vào Đức Thánh Cha. Được dự trù diễn ra tại các quảng trường của những thành phố lớn như Roma, Milano, Torino, Venezia và Napoli vào ngày Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây. Cuộc biểu tình nhằm mục đích bày tỏ sự ủng hộ của giới trẻ Công giáo Ý đối với Đức Thánh Cha. An Pietro Serra, Giám đốc Toàn quốc của Hiệp hội giải thích, mặc dù chỉ là một hiệp hội chứ không phải là một phong trào giáo hội, chúng tôi cho là đã đến lúc cần phải làm cho tiếng nói của giới trẻ giáo dân chúng tôi được nghe thấy. Chính vì thế mà trùng vào dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng, chúng tôi đã quyết định tổ chức một loạt những sáng kiến trên quy mô toàn quốc để nói dứt khoát một lần rằng chiến dịch thù nghịch đối với Đức Giáo Hoàng đã quá lắm rồi. Hai ngày sau khi gửi điện thư kêu gọi giới trẻ tham dự, sáng kiến của Hiệp hội Giới trẻ Kitô Ý đã được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ. Tin Roma. Tấm khăn liệm thành Torino đã từng bị mang đi giấu trong một nhà dòng biển Đức để tránh bị Hitler tịch thu. Cha Andrea David Gardner, quản thủ thư viện của dòng biển Đức Montevergin, đã nói với tạp chí Diva e Donna xuất bản tại Ý rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, để tránh sự theo dõi của Hitler, tấm khăn liệm đã được đem đi cất trong một nhà dòng biển Đức tại miền nam nước Ý. Các tu sĩ trong tu viện Avellino đã giấu thánh tích này cho đến năm 1946. Cha Gardner nói rằng, các tu sĩ đã lấy lý do gìn giữ thánh tích khỏi bom đạn, nhưng thực tế là để tránh sự theo dõi của Hitler, bởi vì ông ta luôn luôn bị ám ảnh bởi thánh tích. Cha Gardner cho biết, năm 1938, Hitler viếng thăm nước Ý.
nhận thấy rằng các viên chức Đức Quốc xã rất thích tấm khăn liệm. Cho nên năm sau, Tòa Thánh và Hoàng gia Savoy đã quyết định cho mang thánh tích đến một nơi an toàn hơn là nhà thờ chính tòa Torino. Vua Umberto đệ nhị mà gia đình đã chiếm giữ và bảo vệ tấm khăn liệm từ thế kỷ thứ 15 nghĩ rằng Tòa Thánh Vatican là nơi duy nhất được xem là an toàn. Nhưng Đức Pio thứ 12 lại muốn đưa tấm khăn liệm về tu viện Biển Đức tại Monte Cassino. Cuối cùng, sau khi đã cân nhắc, Tòa Thánh mới đồng ý cho mang thánh tích về tu viện Biển Đức tại Avellino, vùng Campania, miền nam nước Ý. Theo cha Cardinal, đây là một quyết định may mắn, bởi vì tu viện Biển Đức tại Monte Cassino bị Đức Quốc xã dùng làm cứ địa, cho nên bị quân đội đồng minh dội bom phá hủy. Cha Cardinal giải thích rằng, sở dĩ Hitler cho săn tìm tấm khăn liệm là vì ông tin ở quyền năng bí ẩn của thánh tích này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Dân Chúa.
Thưa anh chị em, trong khung cảnh tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành hội nghị thường niên kỳ 1 2010. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4, 2010, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, Vũng Tàu, với sự hiện diện của các giám mục thuộc 26 giáo phận, Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục Cần Thơ, và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội, không thể có mặt vì lý do sức khỏe. Hiệp thông trong niềm tin cậy mến, chúng tôi xin gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái và lời chúc bình an của Chúa Kitô Phục Sinh. Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên, đàng ngoài và đàng trong, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Do đó, chúng tôi tập trung vào việc cử hành và sống năm thánh 2010. Năm thánh đã được khai mạc cách trọng thể tại sở kiện, quy tụ tất cả các giám mục của 26 giáo phận, gần 1.000 linh mục, hơn 2.000 tu sĩ và khoảng 120.000 giáo dân. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị hồng y giám mục đến từ Roma và các quốc gia khác. Các vị đại diện chính quyền các cấp, cũng như đại diện các tôn giáo bạn và các tòa đại sứ. Mọi người đều nhìn nhận rằng lễ khai mạc đã được tổ chức thật quy mô và trang trọng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người, cách riêng là những người trực tiếp tham dự ngày lễ này. Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng tôi muốn nói lên lời cảm tạ chân thành đối với giáo tỉnh Hà Nội đã nhiệt tâm và tận tụy tổ chức ngày lễ trọng đại này cách thành công tốt đẹp. Ước mong tâm tình tạ ơn, sám hối, canh tân và hòa giải đã được đề cao trong ngày lễ khai mạc sẽ tiếp tục được vun trồng và phát triển trong đời sống chúng ta. Cùng với việc nhìn lại ngày lễ khai mạc, chúng tôi đã dành nhiều thời giờ cho Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 26 tháng 11 năm 2010. Đại hội sẽ quy tụ các đại diện của hàng linh mục, cũng như tu sĩ và giáo dân, đến từ 26 giáo phận trên cả nước. Các vị đại diện của mọi thành phần Dân Chúa sẽ cùng với Hội đồng Giám mục cầu nguyện, suy nghĩ và trao đổi nhằm nhận diện những thuận lợi và thách đố cho Giáo hội Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại, đề ra những hướng đi mục vụ thích hợp trong giai đoạn tới, mong xây dựng Giáo hội như lòng Chúa mong muốn là Giáo hội của Chúa Kitô ở giữa dân tộc của mình. Ngoài ra, ngay từ bây giờ, chúng tôi cũng đã quan tâm đến lễ bế mạc năm thánh 2010. Đây sẽ là cuộc hành hương lớn của dân Chúa về linh địa La Vang, để cùng với Đức Mẹ cất cao lời kinh ngợi khen và theo gương Mẹ, vội vã lên đường loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho anh chị em đồng bào đang cùng chung sống trên đất nước này. Dù lễ khai mạc được tổ chức tại giáo tỉnh Hà Nội, Đại hội Dân Chúa tại giáo tỉnh Sài Gòn, hay lễ bế mạc tại giáo tỉnh Huế, tất cả đều là công việc chung của cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Vì thế, chúng tôi xin anh chị em tích cực tham gia bằng lời cầu nguyện, bằng những góp ý chân thành và bằng cả sự trợ giúp vật chất theo khả năng của mình. Tất cả đều nhằm mục đích xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội, vốn là mục tiêu hàng đầu trong năm thánh này. Năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam cũng trùng với năm linh mục của Giáo hội Hoàng Vũ. Ngay từ ngày khai mạc năm linh mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao Thánh Gioan Maria Vianney như gương mẫu sống động cho các linh mục. Và như thế, Ngài tha thiết mời gọi các linh mục phải nên thánh. Linh mục phải thực sự là người của Chúa và thuộc về Chúa thì mới có thể đem tin mừng và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Giáo hội Việt Nam tạ ơn Chúa vì ơn gọi linh mục vẫn gia tăng, nhưng đồng thời cần quan tâm đến việc đào tạo linh mục để các linh mục thực sự trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong. Vì thế, trong năm linh mục này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định phê chuẩn bản đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn, nhằm hướng dẫn việc đào tạo toàn diện và xuyên suốt qua các giai đoạn chuẩn bị vào đại chúng viện, tại đại chúng viện và sau khi đã chịu chức linh mục. Cũng trong ý hướng đó, ngoài các cuộc tĩnh tâm và thường huấn, cả ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều đã và sẽ tổ chức những cuộc hội ngộ linh mục trong giáo tỉnh, tạo điều kiện cho các linh mục gặp gỡ nhau, thắt chặt tình hiệp thông huynh đệ, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời sống và tác vụ linh mục. Ngoài ra, các linh mục, đặc biệt là các vị già yếu và đau bệnh, rất cần sự nâng đỡ của chúng ta về tinh thần cũng như vật chất. Vì thế, chúng tôi tha thiết xin anh chị em tiếp tục chuyên cần cầu nguyện cho các linh mục và tích cực cộng tác, hỗ trợ các ngài trong công tác mục vụ, để các ngài có thể chu toàn sứ mạng cao cả nhưng cũng không ít khó khăn. Chúng ta đang sống trong thời đại của truyền thông. Được sử dụng cách đúng đắn, những phương tiện truyền thông hiện đại sẽ là những nhịp cầu của sự hiệp thông, yêu thương và liên đới. Tuy nhiên, những phương tiện này cũng có thể bị lạm dụng để gây chia rẽ, bất hòa và bất ổn. Trong những ngày gần đây, qua một số phương tiện truyền thông, chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói riêng và giáo hội nói chung đã phải chịu những lời phê phán cách bất công. Giáo hội của Chúa ở khắp nơi cũng như trên quê hương đất nước chúng ta, vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, tin mừng phục sinh khẳng định với chúng ta rằng, trên hành trình loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội, Chúa Kitô luôn đồng hành với chúng ta, và nhiều khi ta không nhận ra người. Người đồng hành với ta cách đặc biệt trong lời của người và trong bí tích thánh thể. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy chuyên cần lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể. Đó là phương thế vững chắc giúp ta thắp sáng hy vọng và mạnh bước trên đường loan báo tin mừng cứu độ, khiêm tốn phục vụ sự sống và sự phát triển toàn diện con người cũng như xã hội. Họp nhau tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, chúng tôi không thể không nhớ đến hình ảnh các thánh tông đồ họp nhau trong nhà tiệc ly, có Mẹ Maria ở với các ngài. cùng chờ đợi Thánh Thần được ban xuống. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúng tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cộng đồng dân Chúa Việt Nam, để trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội Việt Nam biết khôn ngoan và hăng hái thi hành sứ mạng Chúa đã trao cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại. Làm tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu ngày 9 tháng 4 năm 2010, đã ký Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Nhân mùa phục sinh, chúng tôi xin được dành mục Niềm tin và khoa học tuần này để bàn về nụ cười trong Kitô giáo. Thi sĩ nào đó đã nói, con người khác loài vật ở ba điểm. Chỉ có con người mới làm việc, cười và cầu nguyện. Điều này đúng một cách đặc biệt cho tinh thần Kitô giáo. Siêng năng làm việc, đó là nét nổi bật của các tín hữu Kitô. Tại châu Mỹ Latin, tại Đông Âu và ngay cả tại Trung Cộng, các chế độ độc tài đều nhìn nhận rằng chính vì lỗi của họ mà các tín hữu Kitô luôn siêng năng làm việc. Thật thế, Kitô giáo luôn đề cao sự làm việc. Ngày nay, các giáo hội Kitô tại các nước Tây phương được tổ chức chẳng khác nào các công ty. Các mục sư và các vị chủ chăn làm việc chẳng khác nào các giám đốc điều hành của Nhật Bản. Sự làm việc đã trở thành một thứ nghiện ngập duy nhất được cổ võ trong Kitô giáo. Ngay từ khởi đầu, các cộng đồng tín hữu tiên khởi đã nêu gương trong việc siêng năng làm việc. Nền văn minh Kitô giáo tại Tây phương cũng được khai sinh xung quanh các tu viện. Tại đó, các tu sĩ không những nêu cao đời sống chiêm niệm mà còn là những mẫu gương về làm việc. Cầu nguyện cũng là hơi thở của Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Dan Rather, mẹ Teresa Calcutta được hỏi như sau. Mẹ nói gì với Chúa khi mẹ cầu nguyện? Mẹ nhìn thẳng vào mắt của người ký giả hồi lâu rồi nói. Tôi lắng nghe. Với một thoáng tinh nghịch, người ký giả lại hỏi. Vậy thì, Chúa nói những gì với mẹ? Mẹ Teresa mỉm cười và trả lời. Chúa lắng nghe. Cầu nguyện quả là một mầu nhiệm. Người có niềm tin cầu nguyện như thể hít thở không khí mà không hay biết. Về nụ cười, các tín hữu Kitô có thực sự là những người biết cười không? Lắm khi người ta có cảm tưởng rằng Kitô giáo không phải là tôn giáo của nụ cười. Tin mừng không hề nhắc đến, dù chỉ một lần, việc Chúa Giêsu cười. Đã có một thời, thái độ nghiêm nhặt của Kitô giáo trong lĩnh vực luân lý khiến cho nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là một tôn giáo không có nụ cười. Triết gia vô thần Nietzsche đã chẳng tố cáo các tín hữu Kitô. Các ông các bà chưa có được bộ mặt của những kẻ được cứu rỗi. Thực ra, Kitô giáo là một tôn giáo của niềm vui. Tin mừng là cốt lõi và linh hồn của sứ điệp Kitô giáo. Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để nói lên tính cách hân hoan của sứ điệp của Ngài. Nước trời giống như một tiệc cưới. Nước trời giống như chuyện người đàn bà
tìm thấy được đồng bạc đã mất, và mở tiệc mời những người láng giềng đến ăn mừng. Nước trời giống như người cha gặp lại đứa con hoang đàn, đã sai đầy tớ bắt con bê béo tốt nhất để làm tiệc ăn mừng. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu để mọi người được tiếp tục cuộc vui. Những lần ngồi đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, hay cả những lần đến dự tiệc tại nhà của một số người biệt phái, hẳn Chúa Giêsu không phải là một người khách buồn bã nghiêm nghị. Chúa Giêsu hẳn đã cười, và chính vì thế mà sứ điệp của Ngài mới là tin mừng. Đã có lúc khi tôn giáo bị hiểu lầm như một tôn giáo của những cấm chế và buồn phiền. Thật ra, niềm vui và cái cười nội tâm mới là điều quan trọng. Dù vậy, người ta cũng thấy không thiếu những nụ cười rất ý nhị trong Kitô giáo. Đó là trường hợp lễ hội diễn ra vào ngày thứ ba trước khi bước vào mùa chay. Lễ hội bắt nguồn từ thời Trung Cổ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tác giả Anden đã viết về lễ hội này như sau. Lễ hội cử hành sự thống nhất của nhân loại như là những tạo vật phải chết. Chúng ta đến trong cõi trần và từ giã cõi trần mà không được hỏi ý kiến. Chúng ta ăn, uống, ngủ nghỉ và truyền sinh để lưu truyền sự sống. Chúng ta có những cảm nghĩ lẫn lộn về kiếp sống ấy. Một đàn chúng ta ước muốn được sống như những con thú không cần phải suy nghĩ. Đàn khác, chúng ta lại muốn được làm những thần linh không thể xác. Như vậy, lễ hội là một giải pháp cho trạng huống hàm hồ ấy. Chúng ta cười cợt, bởi vì tiếng cười vừa là một phản kháng vừa là một chấp nhận. Vào thời Trung Cổ, lễ hội vào ngày thứ ba trước mùa chay là dịp để nói lên tính cách hàm hồ ấy của kiếp người. Thanh niên cải trang thành thiếu nữ ăn mặc như thanh niên. Người ta ẩn nấp đằng sau những tấm mặt nạ, người ta hóa trang thành những con thú. Tất cả là để nói lên thân phận mà triết gia Pascal của Pháp đã khẳng định như sau. Con người không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là thú vật. Ai làm thiên thần sẽ làm thú vật. Chính cái thân phận không là thiên thần cũng chẳng là thú vật ấy mới có thể làm bật lên tiếng cười. Những ngày lễ hội trước khi bước vào mùa chay của thời đại xem ra hoàn toàn khác hẳn với lễ hội của thời Trung Cổ. Theo dõi lễ hội nổi tiếng nhất diễn ra hàng năm tại Rio de Janeiro, bên Brazil chẳng hạn, người ta sẽ thấy ở đó không còn là tiếng cười ý vị nữa, mà chỉ là sự dung tục đến tận cùng. Với cách ăn mặc hở hang, với những điệu vũ gợi dục, với men rượu và ngay cả bạo động, những người tham dự lễ hội của thời đại không còn rộn rã trong tiếng cười có tính cách tôn giáo nữa, mà chỉ còn bộc lộ hoàn toàn thú tính của mình. Đó là sự khác biệt của lễ hội thời Trung Cổ với lễ hội của thời đại. Lễ hội thời Trung Cổ diễn tả và cười cợt về sự sa đọa của con người. Lễ hội của thời đại thả lỏng cho thú tính nơi con người vùng vẫy tự do. Nếu các tín hữu Kitô được may mắn hơn những người khác, thì sự may mắn đó là họ biết mình là những tạo vật sa ngã trong một thế giới sa ngã. Chính vì lý do đó mà họ mới có thể cười. Cái cười và sự cầu nguyện giống nhau. Trong cả hai cử chỉ, con người tự do nhìn nhận mình là những tạo vật sa ngã. Con người không quá nghiêm chỉnh hay nghiêm khắc với mình. Họ nghĩ đến tính thụ tạo của mình. Việc làm có thể chia rẽ bởi vì việc làm phân loại con người. Còn cười và cầu nguyện thì lại liên kết con người. Nhưng ba đặc điểm của loài người là làm việc, cầu nguyện và cười cần phải đi với nhau. không có cầu nguyện và làm việc, cái cười sẽ trở thành lố bịch. Nhưng không có nụ cười và làm việc, thì cầu nguyện sẽ biến thành giả hình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể, thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong Cựu Ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của Cựu Ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vừa qua xưa của Cựu Ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ, chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần cách đây đã hơn 2000 năm thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong Cựu Ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noe trúc xử, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ, mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, đức khôn ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái đức khôn ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của đức khôn ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức khôn ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức khôn ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức khôn ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức khôn ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức khôn ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potiphar, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, đức khôn ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức khôn ngoan đã giải thoát dân thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức khôn ngoan trả công cho dân thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, đức khôn ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ, vì đức khôn ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa đức khôn ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con yêu người thay cho Chúa, xin cho con yêu Chúa hơn yêu người, xin cho con vui sống luôn tươi cười. Xin cho con một đời đi theo Chúa, xin cho con hạnh phúc tình yêu thương, xin cho con bên Chúa vui bốn mùa. Bao ân tình Ngài ban xuống trên đời, dù linh hồn tình Chúa ngát hương trời, đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi. Này hồn con bên Chúa sống ân tình, này đời con yêu Chúa hiến thân mình, xin quay về sống vui đời phục sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Napoleon I của nước Pháp bị Liên minh Anh đánh bại tại Botero vào năm 1815. Tin đánh trận của Thủ tướng Wellington, người chỉ huy quân đội Anh quốc, không mấy chốc đã được truyền về London bằng nhiều tín hiệu. Thế nhưng, khi bản tin được ghi nhận trên góc nhà thờ chính tòa, người ta chỉ đọc được như sau. Tướng Wellington đã bại. Một lớp sương mù dày đặc khiến cho người ta không đọc được trọn vẹn bản tin. Và khi bản tin được truyền về London, toàn dân nước Anh như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi mặt trời lên, đám sương mù rơi đi, người ta đọc được trọn vẹn bản tin như sau. Tướng Wellington đã đánh bại quân thù. Không mấy chốc, sứ điệp được loan báo và mọi người vui mừng hớn hở. Quý vị và các bạn thân mến! Bản tin trên đây có thể được so sánh với tin mừng phục sinh. Ngày thứ sáu tuần thánh, khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu như kẻ bại trận. Nhưng sáng Chúa Nhật phục sinh, Ngài trở thành đấng đánh bại quân thù. Đó là bản tin mà bà Maria Magdalena và hai người môn đệ trên đường Emmaus đã mang đến cho các môn đệ khác. Nhiều người không tin bởi vì tâm hồn họ còn quá trĩu nặng với bản tin của chiều thứ sáu tuần thánh. Lớp sương mù dày đặc của sự nghi ngờ, chán nản, thất vọng đã không cho họ đọc hết sứ điệp mà Chúa Giêsu đã từng loan báo cho họ là Ngài sẽ chịu đau khổ rồi mới đi vào vinh quang phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng và là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì cái chết của Ngài cũng như toàn bộ lời rao giảng của Ngài đều vô ích. Và nói như Thánh Phaolô, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta hão huyền và chúng ta là những người ngu xuẩn nhất. Chúa Kitô đã sống lại. Đó phải là trọng tâm của niềm tin và lời rao giảng của chúng ta. Kitô giáo không bao giờ tách biệt cái chết ra khỏi sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong lời tung hô sau mỗi lần truyền phép trong thánh lễ, giáo hội luôn nhắc cái chết và sự phục sinh. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ban bố cho các môn đệ cách đây 2000 năm, ngày nay Ngài cũng muốn truyền lại cho mọi tín hữu Kitô. Sứ điệp phục sinh mà các môn đệ đã truyền đến cho chúng ta ngày nay, giáo hội cũng ủy thác cho chúng ta để tin mừng mãi mãi được loan truyền cho mọi người. Bổn phận thiết yếu và nền tảng nhất của người Kitô hữu đó là loan truyền sứ điệp phục sinh cho mọi người. Không thể là tín hữu Kitô mà không là người loan báo sứ điệp phục sinh, nhưng để trở thành người loan báo sứ điệp ấy thì người tín hữu phải là người sống sứ điệp ấy trước đã. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trọn vẹn khi giữa những thử thách và khổ đau, người tín hữu Kitô vẫn thể hiện được niềm hân hoan, phấn khởi và phó thác vào tình yêu của Chúa. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trung thực khi giữa cảnh đời giành giật, xâu xé và chối bỏ lẫn nhau, người tín hữu vẫn một mực sống yêu thương, quảng đại, quên mình. Sứ điệp phục sinh cũng được loan báo bằng chính cuộc sống bình thường, bằng cách chu toàn bổn phận đấng bậc của mình như một lời tuyên xưng, một lời minh chứng thầm lặng, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ tư trong tông huấn loan báo tin mừng. Ngài đã viết, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đoàn những con người, mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác. Tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ là chiếu tỏa, một cách thật đơn sơ và hồn nhiên, niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu kia gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế là đã loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai mào cho việc phúc âm hóa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho các giá trị tin mừng thấm nhập vào đời sống của chúng con một cách tự nhiên và sâu xa, để cả cuộc sống của chúng con trở thành sứ điệp phục sinh. Xin cho chúng con hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với tất cả mọi người bằng cách chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của mình.
Ngài bán xương trên đời, dù linh hồn tình chúa ngất hương trời, đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi. Này hồn con bên chúa sống an tình, này đời con yêu chúa hiến thân mình, xin quay về sống vui đời phục sinh.
Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.